ông sư trong mộ. Có một số người muốn biết về cuộc đời quá khứ của tôi, cho nên bây giờ tôi sẽ sơ lược vài điểm để quý vị rõ. Tôi sinh trưởng ở vùng Đông Bắc và xuất gia từ nơi đó. Sau đó tôi bị gió nghiệp thổi đến Thiên Tân, rồi thổi tiếp đến Võ Hán, Hồ Bắc, Phổ Đà Sơn, Tô Châu Linh Nham Sơn. Sau đó nó lại thổi tôi đến Quảng Đông ở chùa Nam Hoa và được thân cận với lão hòa thượng Hư Vân. Đến năm 1950, tôi lại đến Hồng Kông, và tại Hồng Kông tôi đã có một khoản nhân duyên không lớn cũng không nhỏ. Trong thời gian tôi ẩn cư tại đó, tôi rất ít tiếp xúc với người ngoài. Năm 1962, tôi lại đơn độc một mình đến nước Hoa Kỳ. Lúc tôi mới đến San Francisco, Hoa Kỳ, cuộc sống ở đấy rất là khốn khổ. Tôi sống trong căn phòng dưới hầm basement. Trong căn hầm này có cửa, nhưng không có cửa sổ, vì vậy ánh sáng mặt trời không soi thấu vào được. Vả lại, nơi đó rất ẩm thấp, giống hệt như một ngôi mộ phần. Do đó tôi đặt tên riêng cho mình là Mộ Trung Tăng, tức là ông sư trong mộ. Tuy vẫn còn sống, nhưng tôi giống như người đã chết, có nghĩa là tôi không tranh chấp với bất cứ người nào. Chuyện gì người ta thích làm thì tôi sẽ không tranh, mà cứ để cho họ làm. Những gì người ta không thích hoặc những thứ không tốt lành thì tôi thâu thập lại, giống như là đi nhặt rác rến vậy đó. Tôi ở trong phần mộ như thế được 6 năm. Đến mùa hè năm 1968, nhân duyên thành tựu là từ vùng Seattle có 30-40 sinh viên với đủ cả các văn bằng như bác sĩ, thạc sĩ, học sĩ. Họ mời tôi giảng kinh Lăng Nghiêm. Thế là tôi chui ra khỏi ngôi mộ để bắt đầu hoằng dương Phật Pháp tại Tây Phương. Tôi cũng xin nói thêm về chí nguyện và sự thực hiện việc phiên dịch kinh điển của tôi. Tôi là một người tài mọn ít học, cả đời chỉ được học tại trường 2 năm rưỡi thôi. Tôi nhập học lúc 15 tuổi, nhưng đến 17 tuổi thì lại thôi học. Đến năm 15 tuổi tôi mới bắt đầu đi học. Lúc 16-17 tuổi thì tôi tham gia vào hội đạo đức. 16 tuổi thì tôi đã giảng thuyết Lục Tổ Đàn Kinh. Một người bất học vô thuật như tôi mà biết giảng kinh, quý vị nói là có tức cười hay không? Khi ở Đông Bắc, tôi thường quan sát cách thức truyền bá giáo lý của các tôn giáo khác, chẳng hạn như đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Tôi thấy giáo nghĩa của họ được phổ biến một cách sâu rộng và có rất đông giáo đồ. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ đã phiên dịch thánh kinh thành ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và phổ biến một cách rộng rãi. Lời lẽ văn tự và giáo lý trong kinh thánh thì ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Vả lại, nguyên toàn bộ giáo lý của họ đã được cô đọng, thâu gọn vào trong một bộ kinh thánh, không có rườm rà, nên khiến cho nhiều người dễ dàng tiếp nhận. Đó là một nhân tố lớn khiến cho đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành rất thịnh hành. Còn một nhân tố lớn khác cũng giúp cho họ được thành công, đó là họ đề xướng về ngành giáo dục. Họ thành lập rất nhiều trường học để truyền bá giáo lý, cho nên điều đó đã có sự ảnh hưởng rộng rãi vô cùng. Qua sự xem xét này, tôi bèn quyết định rằng nếu muốn trùng hưng Phật Pháp, chúng ta phải bắt đầu từ hai phương diện như tự lưu truyền quảng bá kinh điển và đề xướng việc giáo dục. Bởi nhân đó mà tôi sớm phát nguyện muốn phiên dịch Tam Tạng kinh điển thành ra các thứ tiếng ngoại quốc, ngõ hầu truyền bá đến toàn thế giới. Phiên dịch Tam Tạng kinh điển là nhiệm vụ rất khó khăn. Ngày xưa, việc này đều do sự ủng hộ tận tâm của nhà vua và các quan đại thần, chứ đâu phải do năng lực của một số dân chúng bá tánh mà làm được. Tôi là người không tự lượng sức mình, tự bản thân tôi một chữ ngoại ngữ cũng không thông, thế mà lại muốn gánh lấy trách nhiệm vĩ đại này. Đã không hiểu ngoại ngữ, vậy tôi làm sao phiên dịch đây? Tôi bèn tìm đến các vị học giả hiểu biết tiếng ngoại ngữ để mà cúi đầu hoặc thăm hỏi. Thấy tôi trịnh trọng như thế, họ đều lấy làm vinh dự. Bởi vậy, tuy phiên dịch kinh điển là công việc rất khó khăn, song họ cũng dốc lòng làm. Từ năm 1968 đến nay, bổn hội chúng ta xuất bản có hơn 100 bộ kinh điển đã được dịch sang các ngôn ngữ Tây Phương. Những kinh sách đó đã được lưu hành khắp các nước và được nhân sĩ các nước xem rất trọng. Mặc dù công việc phiên dịch chưa thể nói là hoàn hảo lắm, nhưng đúng thật là nó đã thức tỉnh được rất nhiều người đang mê mộng, khiến họ sanh lòng chánh tín đối với Phật Pháp. Vả lại, qua cách thử nghiệm này cũng có tác dụng giống như chúng ta ném bỏ hòn đá để lấy vào viên ngọc quý. Chúng ta hy vọng trong tương lai người ta sẽ làm công tác phiên dịch càng tinh thâm hơn và càng đạt tới chỗ viên mãn hơn. Mãi đến hôm nay, tôi vẫn còn đeo mang canh cánh trong lòng mối hoài bão phiên dịch kinh điển và tổ chức giáo dục. Nếu tôi không thực hiện được, thời chết sẽ không nhắm mắt. Giảng ngày 15 tháng 6 năm 1987. Học tập Phật Pháp, chú trọng thực hành. Khi nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta nên chú trọng về việc thực hành. Nếu chỉ nói suông mà không thực hành theo, dù ta có nói hay đến nỗi mọc cành mọc lá, đơm hoa kết trái, thì đó cũng vẫn thuộc về hư vọng. Vậy cũng giống như chỉ nói về thức ăn mà không được ăn, như đếm của báo cho người, tự mình chẳng có lợi lộc gì, là tự dối mình và dối người. Chúng ta nên tự hỏi rằng mình nên làm người xuất gia như thế nào, làm người tại gia ra sao, là người Phật tử thì nên như thế nào, chứ đừng chỉ lo giặt đồ cho người khác đến nỗi tự bản thân lau nhọc suốt mồ hôi và quần áo mình vẫn còn dơ bẩn. Khi nghiên cứu kinh văn, chúng ta nên đem kinh văn hòa hợp vào thân, tâm, tánh mạng của chính mình và tự hỏi: ta có thể làm theo đạo lý này không? Ta có thể tu hành bằng cái tâm ngay thẳng và cái tâm chân thật không? Phải chăng ta chỉ là người buông thả, lãng phí thời gian trong giáo lý nhà Phật? Có phải ta là người đầu cứng như đá, là người hay nói mà chẳng bao giờ chịu làm? Chúng ta nên hồi quan phản chiếu, xem xét lại bản thân và tự hỏi: rốt cuộc rồi mình muốn làm một người Phật tử như thế nào đây? Làm người Phật tử chân chánh thì sẽ không sợ bất cứ ai nói về lỗi của mình. Khi mình có lỗi mà có ai nêu ra, chúng ta cũng nên chấp nhận, bất kể rằng người phê phán đó có trí thức nhiều hơn hay kém hơn mình, lớn tuổi hơn hoặc nhỏ tuổi hơn mình, là nam hay nữ, chúng ta nhất đều nên chấp nhận, chứ không nên cãi lý hoặc biện luận cho mình. Biết mình sai quấy mà không chịu sửa thì đó là lầm lỗi rồi. Cho nên nói, có lỗi biết sửa thì xem như không, nếu che giấu thì tội càng tăng. Nếu cứ biện hộ để giấu lỗi mình, như vậy chỉ làm tăng thêm nghiệp tội của mình thôi. Khi thấy người phá giới hoặc phạm pháp, các thầy tỳ kheo giữ giới có thể đuổi hoặc khiển trách người đó. Nhưng nếu người không có lỗi mà quý vị cứ nói là người đó phạm lỗi, như thế cũng không đúng đâu. Hoặc ai đó vô tình phạm lỗi, quý vị cũng không nên bươi ra tật xấu của người ta. Quý vị cũng không nên trước mặt thì nói phải, nhưng sau lưng lại nói quấy. Hoặc đối diện với người thì nói chẳng có vấn đề gì, nhưng sau lưng họ thì tào lao nhiều chuyện. Lại có một số người không tự biết mình, cứ tưởng mình là hay lắm, họ lại thích trổ tài để tạo danh kiếm lợi, kết bè kết đảng, giao du thân thiết với mọi người. Những hạng người như vậy sẽ không được phép ở trong Phật giáo. Người tu đạo cần phải ngày ngày giữ gìn tâm đạo và tâm thực hành. Nếu lừa người, dối mình thì mình có lỗi với người mà cũng có lỗi với chính mình, và là người tạo nghiệp tội trong Phật giáo. Giảng ngày 16 tháng 6 năm 1987. Bồ đề tâm là chân tâm. Bồ đề tâm là gì? Bồ đề là danh từ tiếng Phạn, dịch là giác đạo, nghĩa là con đường giác ngộ. Bồ đề tâm là chân tâm căn bản, cũng tức là cái tâm không hồ đồ, Tâm hồ đồ là tâm tạo nghiệp, tâm không giác đạo. Do đó, chúng ta phải biết cho rõ con đường này là dễ đi hay khó đi. Biết rõ lộ trình rồi, chúng ta mới có thể đạt đến mục đích. Lại nữa, bồ đề tâm tức là lúc đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều tôn thủ đúng pháp luật, mà pháp luật đó chính là giới. Nói đơn giản là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mạt tác tức là giới. Có năm giới là sát, đạo, dâm, vọng, tụ, tức là rượu. Chúng thiện phụng hành tức là hành thập thiện. Thân khẩu ý của chúng ta tổng cộng có 10 điều ác. Thân thì phạm sát, đạo, dâm. Khẩu thì phạm ý ngữ, vọng ngữ, ác ngữ, lưỡng thiệt. Ý thì phạm tham, sân, si. Nếu không làm 10 điều ác này, vậy là chúng ta đã thực hành thập thiện rồi. Tôi nay xin giải thích một cách sơ lược như sau. Thân có 3 điều ác là sát, đạo, dâm. Thật ra, có rất nhiều người không phải là không biết thiện ác, nhưng họ biết mà vẫn cứ cố phạm. Lấy việc sát sanh ra mà nói, người ta đa số biết rằng sát hại sinh linh là không đúng, nhưng họ vẫn cứ phạm giới sát. Trộm cắp tức là của không cho mà lấy. Biết rõ trộm cắp là không tốt, thế nhưng họ vẫn cứ trộm cắp. Tà dâm là ham thích nhục thể. Nó là thứ khoái lạc hư vọng, chứ đâu phải thật. Bởi vì thứ khoái lạc này là giả, cho nên con người rất dễ đam mê mà quên mất sự khoái lạc chân thật. Đây là căn bệnh thông thường của người đời. Thật thì không ai nhận ra, nhưng cái giả thì mọi người lại ùa chạy theo. Cho nên nói, nhất thiên năng mại thập đảm giả, thập thiên năng mại nhất đảm chân. Tức là một ngày có thể bán được 1000 gánh giả, nhưng khó mà bán được 1 gánh thật trong 10 ngày. Người đời kỳ quái như thế đấy. Ý nghiệp của chúng ta phạm 3 điều ác như tham, sân và si. Tham là lòng tham lam không biết chán. Có người trong lòng cứ nghĩ rằng nếu có được 1 triệu thì mình đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng khi có được 1 triệu, hắn lại nghĩ đến 10 triệu, thậm chí đến cả 10 tỷ luôn. Bao nhiêu cũng không thỏa mãn được lòng tham đó. Có bài kệ như sau: Trung Nhật mang mang chỉ vì cơ, đắc liễu bảo phạn hụ tư y, y thực lưỡng bang câu phong túc, tiện tưởng cao lâu giữ mỹ thê, thú hạ kiều thê tịnh mỹ thiếp, xuất nhập vô thuyền thiểu phi cơ, luân thuyền phi cơ cụ kỹ bị, hụ vô quan chức bị nhân khi, ngũ phẩm tứ phẩm hiềm quan tiểu, tam phẩm nhị phẩm giả hiềm đê, nhất phẩm đương triều tác tệ tướng, cánh tưởng diện nam khứ đăng cơ, nhất nhật đăng cơ tọa liễu điện, hụ tưởng thành tiên hạ cuộc kỳ. Nghĩa là cả ngày bận rộn chỉ vì đói, được no cơm lại nghĩ áo quần, khi cơm áo hai thứ đầy đủ, bèn tưởng muốn nhà cao vợ đẹp, cưới vợ đẹp thiếp hầu xinh xắn, dạo đi còn thiếu tàu máy bay. Khi sắm đủ tàu thuyền phi cơ, lại chưa chức phận bị người khinh, ngũ phẩm tứ phẩm chê là nhỏ, tam phẩm nhị phẩm vẫn còn thấp, được chức tể tướng đệ nhất triều, kế muốn đội mão lên ngôi đế, một ngày chiếm chệ trên ngai điện, lại muốn cùng tiên hợp đánh cờ. Con người suốt ngày bận rộn chỉ vì lo cho no bụng. Khi bụng no rồi, người ta lại nghĩ đến quần áo đẹp, chân diện đồ tây thẳng cón, và thích kết giao với các quan chức thượng lưu trong xã hội. Đến khi chuyện ăn no mặc đẹp đã đầy đủ, người ta lại nghĩ đến chuyện cưới vợ đẹp, hoặc lấy được ông chồng túng tú đẹp trai. Khi được vợ đẹp, thiếp hầu xinh xắn, hoặc ông chồng khôi ngô túng tú, họ lại nghĩ đến kiệu xe, mua một cỗ xe có tiếng, thậm chí còn muốn có phi cơ để đi đó đi đây. Khi trong tay đã có đủ máy bay, xe hơi, họ lại nghĩ rằng nếu chẳng có chức vị quan tước thì mình sẽ bị người ta coi thường, Thế là họ lại lân la đến quan trường, làm quan ngũ phẩm, tứ phẩm, cho đến tam phẩm, nhị phẩm, mà họ vẫn chê là nhỏ. Cuối cùng họ làm tới chức nhất phẩm, tức đại tể tướng hay quốc vụ khanh, nhưng vẫn chưa cho là đủ. Họ lại còn muốn làm tổng thống hay làm hoàng đế. Một khi được đăng triều lên bảo điện làm hoàng đế thì họ lại muốn thành tiên, trường sanh bất tử và được đánh cờ với các vị tiên nhân. Đó là hình dung về cái lòng tham không đáy của con người chúng ta. Dù đã có được gia tài ngàn vạn nhưng lại muốn nắm trọn quyền kinh tế quốc gia. Khi nắm được nền kinh tế toàn quốc rồi, thậm chí còn muốn nắm luôn cả mạch mạng kinh tế của toàn thế giới. Nói tóm lại, trên thế gian có hai hạng người, một loại là tham danh, một loại là tham lợi. Kẻ tham danh thì cố dùng trăm phương ngàn kế để làm cho tiếng tăm mình được to lớn thêm. Người tham lợi thì dốc lòng tìm mọi mưu kế để càng kiếm được nhiều tiền hơn. Tất cả đều là do lòng tham sai khiến mà ra. Trong tâm lại còn có độc sân. Sân tức là tâm sân hận, nổi nóng bừng bừng, gọi là khuyết đức đới mạo yên, tức là thiếu đức như đầu đội khối. Người có tánh nóng dữ dội thì giống như suốt ngày đầu bị đội khối, có khí nóng cuồn cuộn xông lên. Đó là dấu hiệu của sự thiếu đức. Người cao quý thật sự thì không nổi nóng. Nếu có tánh nóng, nhất định là họ cũng phải tự kiềm chế, hàng phục, điều hòa cho thân tâm được bình tĩnh và biết biến độc sân thành ra hiền hòa, biến dao mát thành ra ngọc lụa. Ba độc tham sân si thì có mối liên hệ với nhau. Tất cả phiền muộn của con người đều là do từ tham dục mà ra. Khi có lòng ham muốn, chúng ta bèn hướng ra bên ngoài để tìm cầu. Thấy đồ tốt đẹp là chúng ta muốn chiếm làm của riêng. Nếu chiếm không được thì chúng ta nổi sân. Một khi đã nổi sân, đầu óc chúng ta trở nên tối tăm mê muội, rồi biến thành ngu si. Cái độc si này không phải là chỉ đến cái ngu si của loài bạch tượng, mà nói về người không biết lý lẽ, mê muội về luật nhân quả, bởi năng khiếu nhận thức của tâm đã bị che khuất rồi. Ba thứ độc này là căn nguyên của tất cả các phiền não. Muốn trừ phiền não, trước hết là chúng ta phải chặt đứt cái gốc của ba độc tham sân si. Khẩu nghiệp của chúng ta rất dễ phạm đến bốn lỗi như ý ngữ, vọng ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Ý ngữ là lời nói thiêu dệt bâng quơ, không thật, hoặc nói những lời không đàng hoàng, khiến người nghe khởi vọng tưởng bất tịnh. Vọng ngữ là lời nói không chân thật, dối trá. Ác khẩu là dùng lời nói ác độc, mắng nhiếc người, khiến cho người nghe không thể nào chịu nổi. Lưỡng thiệt là nói thị phi, phải trái, xúi dục làm cho hai bên ly gián, như rắn hai đầu. Trên đây là phần giải thích sơ lược về thập ác của thân khẩu ý. Nếu chúng ta có thể chuyển thập ác thành thập thiện, cẩn thận giữ gìn để không vi phạm, thì tức là giữ giới luật. Tâm Bồ Đề là một biệt danh của giới luật, mà giới luật là dạy mình giác ngộ. Tâm Bồ Đề là chủng tử thiện vốn có trong tâm mọi người. Nếu chúng ta không quên tâm Bồ Đề thì thiện căn của chúng ta sẽ không đứt đoạn. Không hồ đồ tức là tâm Bồ Đề. Chúng ta hãy cố gắng vun bồi cho hạt giống Bồ Đề tăng trưởng và hướng thẳng đi trên con đường thành Phật. Giảng ngày 18 tháng 6 năm 1987. Lạy Phật nhiều thường gặp điều lành. Mỗi năm tại Vạn Phật Thành, lễ tắm Phật đều được cử hành ở ngoài trời. Hôm nay trời quá nóng, có số người đứng đợi ở bên ngoài hơi lâu, bị phơi nắng đến toát cả mồ hôi. Thật ra, nắng mặt trời cũng là cái thử thách xem quý vị có thành tâm đến đây tắm Phật hay không đó thôi. Giả như quý vị có lòng thành, bị nắng chiếu chút chút, quý vị cũng không cảm thấy khổ. Còn nếu không thành tâm, quý vị sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên, đã có một số người chịu không nổi rồi. Vậy sau này chúng ta có thể sẽ thay đổi phương thức tắm Phật cho tốt hơn. Từ chánh điện đi ra, đại chúng có thể đi xa thêm một chút, rồi dạo vòng lại để tắm Phật. và đi trở về chánh điện. Như vậy mọi người sẽ miễn phải chờ lâu ở ngoài trời. Phương thức tắm Phật ở đây gọi là nhị long thổ thủy, tức là như hai con rồng phun nước. Người ta đi ra từ hai bên chánh điện, trông giống như hai con rồng cùng đến để tắm Phật. Trong số người đến dự hội hôm nay, có người bị bệnh hoặc có người gặp những chuyện khốn khổ. Tình hình hoàn cảnh của mỗi người thì không giống nhau, nhưng bởi vì mọi người đều quá thành tâm, tôi tin rằng chư Phật và Bồ Tát sẽ rất hoan hỷ mà nói: hỡi thiện nam tử, thiện nữ nhân, các con nhẫn chịu được sự nóng bức như vậy để đến vạn Phật thành dự lễ tắm Phật. Vậy tất cả những điều mà các con mong muốn, các con đều sẽ được mãn nguyện, tội lòng như ý. Thế là người có tật bệnh sẽ thuyên giảm, người có chuyện nguy khốn sẽ chuyển thành kiết tường, tất cả tai nạn vô hình trung đều tiêu diệt hết. Quý vị chân thành phát tâm Bồ Đề để tin Phật, điều này dù có dùng tiền cũng không mua được. Cho nên hôm nay tôi xin chú nguyện đến mọi người, mong cho quý vị mọi việc đều được như ý nguyện và luôn tinh tấn đi trên đường Bồ Đề, sớm thành Phật đạo. Khi đến vạn Phật thành, quý vị có để ý coi nơi đây có gì khác biệt so với những chỗ khác không? Tôi nói cho quý vị nghe là ở đây lúc ăn cơm chúng ta không nói chuyện, đó là chỗ không giống với các nơi khác. Nếu chúng ta không nói chuyện, thức ăn sẽ tiêu hóa dễ dàng hơn. Chúng ta mà nói nhiều quá thì khó tiêu hóa và sẽ sanh ra biết bao chứng bệnh kỳ quái. Vạn Phật Thánh Thành vì muốn cứu vãn cho toàn nhân loại, cho nên trước hết chúng ta phải giúp cho mọi người được khỏe mạnh. Nếu thân thể mình không mạnh khỏe thì mình làm sao cứu giúp được người khác đây? Do vậy, sở học của chúng ta là trí huệ, điểm chú ý của chúng ta là thân thể khỏe mạnh. Trong lúc ăn cơm, chúng ta nên chuyên tâm mà ăn, chứ đừng lựa chọn. Dù thức ăn không ngon, mình cũng nên ăn một chút. Nếu chúng ta xua đuổi bọn quỷ tham ăn, quỷ lười biếng, quỷ ngủ gục chạy hết, như vậy mọi chuyện đều sẽ tốt lành. Cái triết lý này hàm chứa sự thật rất phong phú. Chỉ cần quý vị hiểu được ăn như thế nào, mặc như thế nào, ngủ như thế nào, nhất định quý vị sẽ phát tài. Tại sao người ta không phát tài? Bởi vì họ lười biếng quá đi thôi. Cho nên nói, cần kiệm trị gia, gia nghiệp phú, thư hương giáo tử, tử tôn hiền. Vậy chúng ta đâu cần phải mua cổ phần cổ phiếu gì để cầu phát tài. Nếu muốn kiếm thêm tiền, quý vị chỉ cần lạy Phật nhiều thêm. Có người nói, tôi suốt ngày lo mua cổ phiếu, tại sao thầy nói những lời không kiết tường như thế? Vậy là tôi nhất định sẽ không kiếm được tiền rồi. Quý vị muốn kiếm tiền à, thì lạy Phật nhiều thêm một chút. Lạy Phật so với mua cổ phiếu còn tốt hơn đó. Sau này, nếu các vị có bạn bè đến tham gia lễ Phật đản, các vị nên báo trước cho họ biết là ở đây không ăn thịt, không uống rượu, không hút cần sa ma túy, cũng không nhảy đầm. Chỗ này không phải là khu vực để ngắm cảnh giải trí, cũng không giống như trung tâm cờ bạc ở Reno. Quý vị nên nói với người ta rằng ở đây chúng ta chỉ chú trọng đến việc thân thể khỏe mạnh và việc bồi dưỡng trí tuệ. Bởi vậy chúng ta không nên tham hưởng thụ như tham xe sang, quần áo đẹp, vì đó là tiêu phí tiền bạc. Tiền tài như phân như đất, chỉ xem quý vị có biết dùng nó hay không. Như phân thì có thể dùng làm phân bón cho lúa mạ, chứ đâu có ăn được. Đồng với lý trên, tiền cũng phải biết cách dùng thì mới đúng với ý nghĩa của nó. Giảng ngày 23 tháng 6 năm 1987. Ngũ quỷ phá nhà. Quỷ vô thường không phải chỉ vỏn vẹn có một loại, mà có ít nhất đến 5 loại là xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, tức là thanh, hoàng, hồng, bạch, hắc. Căn cứ theo lý luận Đông y, ngũ hành phối hợp với ngũ tạng trong thân thể con người và cũng tương ứng với ngũ sắc năm màu, ngũ quý năm mùa và ngũ phương năm hướng. Dưới đây là phần sơ lược, nếu giảng giải tỉ mỉ về lý lẽ của nó thì vô cùng vô tận. Một, can, tức là gan, thuộc mộc, hướng đông, mùa xuân. Sắc thanh, tức là xanh. Hai, tâm, tức là tim, thuộc hỏa, hướng nam, mùa hạ. Sắc xích, tức là đỏ. Ba, phế, tức là phổi, thuộc kim, hướng tây, mùa thu. Sắc bạch, tức là trắng. Bốn, tỳ, thuộc thổ, trung, tức là ở giữa. Trường hạ, mùa hè, thuộc sắc hoàng, tức là vàng. Năm, thận, thuộc thủy, hướng bắc, mùa đông. Sắc hắc, tức là đen. Ngũ hành có cái lý lẽ là tương sanh tương khắc, mà năm loại quỷ vô thường cũng dựa theo cái lý ngũ hành tương khắc và có thể làm cho ngũ tạng của chúng ta phát sanh nhiều thứ tật bệnh liên quan với nhau. Một, hắc quỷ vô thường, ví như người có bệnh thận, và thận thuộc thủy có sắc đen, bởi thủy khắc hỏa cho nên nó ảnh hưởng cả tim cũng sanh bệnh. Hai, hoàng quỷ vô thường, tỳ thuộc thổ, sắc vàng. Tỳ có bệnh do thổ khắc thủy, do đó nó lần lượt ảnh hưởng đến thận. 3. Thanh quỷ vô thường, can, tức là gan, thuộc mộc, sắc xanh. Gan có bệnh do mộc khắc thổ, tiếp đến là nó sẽ làm ảnh hưởng khiến cho tỳ cũng bị bệnh. 4. Bạch quỷ vô thường, phế, tức là phổi, thuộc kim, sắc trắng. Kim khắc mộc nên phổi bị bệnh, khiến ảnh hưởng đến gan cũng có bệnh. 5. Hồng quỷ vô thường, tim thuộc hỏa, sắc đỏ. Tim có bệnh do hỏa khắc kim, cho nên khi tim có bệnh, nó cũng có thể ảnh hưởng đến công năng của phổi. Như vậy, ngũ hành tương khắc mà các chứng bệnh của ngũ tạng cũng là tùy theo ác tánh tuần hoàn của quy luật nhất định mà sanh ra. Một con quỷ vô thường có thể chiêu tập lại thành 5 con quỷ vô thường. Như vậy cũng đủ thấy mạng người là vô thường, chỉ trong khoảng thở ra hít vào. Con người có thể chết đi, con người cũng có thể sống trở lại. 5 tên quỷ vô thường này có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sinh lý và tâm lý của con người. Nhưng bọn chúng không phải tự nhiên mà đến, không phải là chuyện một sớm một chiều, mà do trong khoảng thời gian con người từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, họ đã tích lũy từng chút một, đến nỗi cuối cùng gây ra tình trạng không thể nào thâu thập được nữa. Nghiên cứu về căn nguyên tất cả các thứ bệnh tật quỷ quái cho đến cả sanh tử cũng đều là từ vô minh mà ra. Nếu phá trừ được vô minh, thời tất cả các bệnh, tất cả các quỷ vô thường cũng sẽ không còn. Vô minh chính là cội gốc của tất cả tội ác, phiền não, bệnh khổ cho đến cả sanh tử. Con người nên học cách mở mang trí huệ. Khi có trí huệ rồi, chúng ta sẽ vận chuyển được ngũ hành, đem các đạo lý tương khắc biến thành tương sanh, như có thể làm cho kim sanh thủy, thủy sanh mộc, mộc sanh hỏa, hỏa sanh thổ, thổ sanh kim. Tương sanh tức là cùng nhau giúp đỡ dẫn dắt lẫn nhau, có thể biến hóa giao mát thành ra ngọc lụa. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải phá trừ vô minh để sanh trí huệ. Có trí huệ tức là chúng ta sẽ phá trừ được tất cả các chấp trước. Vì sao con người có chấp trước? Bởi vì vô minh tác quái đấy. Vô minh là đầu mối của tội ác và tai họa. Cho nên, người tu hành nhất định phải phá trừ vô minh. Một khi vấn đề căn bản đã bị diệt trừ, các vấn đề khác sẽ nhân đó mà được giải quyết một cách dễ dàng. Cho nên nói, đảng đắc bổn, mạc sâu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, ký năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Nghĩa là, chỉ lấy gốc, chớ lo ngọn, như gương trong sạch chứa bảo trăng. Đã hiểu được ngọc như ý này, lợi mình lợi người mãi không hết. Bệnh hoạn là do nghiệp chướng và quỷ thần đang tác quái. chúng ta cũng không thể dùng con mắt nhục nhãn để quan sát các hiện tượng bệnh tật một cách đơn giản như thế. Do bởi bản thân của bệnh nhân có nghiệp chướng, cho nên mới có nhiều loài quỷ quái đi theo đòi nợ và gây rắc rối cho người bệnh. Do đó, tùy theo tình hình của chứng bệnh, nếu đơn thuần chỉ trông cậy vào thuốc men để trị liệu thì chưa đủ đâu, mà người bệnh còn phải hiểu rõ về cái nhân duyên nghiệp chướng của bản thân mình. Thêm vào những bài linh chú Phật Pháp, như vậy trị bệnh sẽ được hiệu quả hơn. Cho nên thuốc đến là bệnh trừ, có linh nghiệm liền. Bởi vậy, thời xưa có những vị thầy thuốc được danh dự là thần y, như Hoa Đà đời Đông Hán, Tôn Tư Mạc đời Đường. Về đức độ trị bệnh của họ thì không thể nghĩ bàn. Những vị đó đều tin Phật, chẳng qua trên y án trị liệu thì không có ghi chép lại mà thôi. Có số bệnh nhân được bác sĩ trị liệu có kết quả, xong cũng có bệnh nhân được bác sĩ chữa lành bệnh này rồi nhưng bệnh khác lại phát ra. Vừa trị hết bệnh này thì lại xuất hiện bệnh mới khác. Có khi họ liên tiếp bị 2-3 thứ bệnh như vậy, cũng bởi vì nghiệp chướng cứ mãi quấy rầy ở phía sau. Như bác sĩ đã đánh lui được con quỷ gây bệnh, nhưng con quỷ này sẽ đi tìm con quỷ khác đến giúp đỡ, rồi chúng trở lại tấn công vào hang huyệt khác của người bệnh. Bọn quỷ cũng thường có hành động tập thể theo từng đoàn từng đám với nhau. Trung Hoa có câu thành ngữ bệnh nhập cao hoang, tức là bệnh đã vào tim, cho biết là bệnh tình trầm trọng, không thể cứu chữa được. Trong tả truyện Thành Công Thập Niên có ghi chép như sau: Tấn Cảnh Công bị bệnh, Tần Bá mời Cao Hoảng chữa trị. Trong lúc Cao Hoảng chưa kịp đến, Tấn Cảnh Công nằm mộng thấy có hai đứa tiểu nhân. Một đứa nói: "A, lương y giỏi vậy, e rằng hắn sẽ làm tổn thương đến mình. Mình phải làm sao đây?" Đứa kia nói: "Chúng ta cư ngụ trên là hoang, dưới là cao, thì làm gì được ta chứ?" Mở ngoặc, chỗ dưới quả tim gọi là cao, hoang là chỗ dưới tim trên hoành cách mô. Sau đó bác sĩ đánh bảo: "Bệnh này không thể làm gì được, trên hoang dưới cao, công không được mà thông cũng không tới, thuốc không thấm đến, không trị được đâu." Tấn Cảnh Công nói: "Lương y, hoang là hoành cách mô, cao là tung cách chướng đó." Tấn Cảnh Công nhờ nằm mộng mà biết được vị trí hai đứa tiểu quỷ đã chui vào ở trong thân thể ông. Sau đó, tuy mời được thái y nước Tần là Cao Hoảng đến chữa trị. Cao Hoảng vốn là học trò giỏi của lương y Biển Thước, tức là vị nổi tiếng đương thời, nhưng ông cũng không có cách nào cứu vãn được bệnh tình của Tấn Cảnh Công. Bởi vì bộ phận trên hoang, dưới cao, chăm cứu trị liệu gì cũng không thông được. Do đó, người đời sau nhân câu chuyện này lập nên thành ngữ bệnh nhập cao hoang để hình dung về chứng bệnh nan y không thể nào cứu chữa được. Ở trên thế gian có cả 100.000 bệnh tật kỳ quái, cái gì cũng có hết, gọi là nghi nan tạp chứng. Những chứng bệnh nan y khó trị đã khiến cho cả đám bác sĩ cũng phải bó tay. Nhưng những chứng bệnh cổ quái linh tinh đó ngay cả trong sách vở về y dược cũng không có ghi chép lại. Khi tôi vừa mới xuất gia, tôi vẫn thường hay trị bệnh cho người ta, nhưng tôi không có viết toa thuốc cho bệnh nhân. Tôi cũng không có dùng thủ thuật mổ xẻ hoặc chăm cứu gì cả. Tôi chỉ dựa vào tấm lòng chân thành của tôi để niệm những bài linh chú Phật giáo mà thôi. Tâm trí chân thành đó là cứu người. Lúc bấy giờ, tôi đã không biết gì đến chuyện phải cứu quỷ, cứu ma. Trong tâm tôi chỉ có tư tưởng cứu người. Vì thế tôi đã làm bọn quỷ không vui lòng. Bởi vì khi quý vị chữa bệnh cho người, bọn ma quỷ nghĩ rằng quý vị muốn chống đối chúng, thế là chúng dẫn lây đến người chữa trị. Khi tôi còn ở Đông Bắc, có vô số loài sơn yêu thủy quái kéo đến từ bốn phương tám hướng. Ngày đêm sáu thời, chúng đều theo dõi tôi và chờ cơ hội để báo thù. Nếu có chút sơ hở là chúng thừa cơ xông vào. Quả thật là tôi không thể nào đề phòng được, cho nên thường bị thiệt hại, hoặc chỉ mình tôi bị thua thiệt, hoặc là khiến cho những người chung quanh tôi cũng bị thiệt thòi lây. Đa số người ở đó hoàn toàn đâu biết gì về tình cảnh bên trong. Có lần nước phát dân ngập ở làng Đông Tịnh, chỉ vỏn vẹn trong 4 giờ đồng hồ mà đã dìm chết 30 người và cuốn trôi hơn 800 nóc nhà. Trận hồng thủy đó kéo đến rất nhanh, người đứng trên giường lò tức là chỗ ngủ phía trên nắp lò sưởi, cũng bị chết chìm. Số nạn nhân bị thiệt thòi đó cũng là tại tôi. Bọn yêu ma quỷ quái muốn dâng nước cho ngập lụt vốn là để dìm chết tôi, nhưng rốt cuộc tôi không bị chết chìm mà làm liên lụy đến rất nhiều người. Cho mãi đến ngày nay, đối với sự việc đó tôi vẫn cứ khắc khoải trong lòng và cảm thấy rất có lỗi với những người đã mất. Giảng ngày 26 tháng 7 năm 1987.